Nam Phương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính do những công ty lớn với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Ngọc Minh và Nam Phương, chúng ta lại đến với chương trình hàng tuần vào mỗi ngày thứ bảy, chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Thì không biết ở bên Dallas thời tiết bây giờ ra sao chứ, ở bên này nóng quá trời ơi, 97-98 độ, nhưng mà nghe nói Dallas còn có nhiệt độ cao hơn nữa, nhất là trong tuần tới, không biết có đúng như vậy hay không. Nhưng mà nhiệt độ dù có nóng có cao đi chăng nữa, bây giờ xin được hỏi nhỏ Nam Phương và Ngọc Minh là cuối tuần qua có đi shopping online của Amazon hay không?
Hỏi nhỏ mà on air thì chết tươi. Vâng, trước hết thì Ngọc Minh cũng kính gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của hai miền. Kính chào tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan. Nam Phương với Ngọc Minh thì chắc là không đi rồi, tại vì thời tiết quá nóng, cũng nóng hơn ở Houston rất là nhiều. Phải nói là nhiệt độ lên tới 3 con số, cho nên rất là nóng. Không biết là tiến sĩ có thấy nóng như vậy không ạ?
Chào Lan, Ngọc Minh và cô Nam Phương, kính chào quý khán giả. Dạ, thì nóng lắm, nhưng mà nó có cái là bây giờ Texas mình mấy tháng nay được mưa nhiều, thành ra họ không có giới hạn tưới cây cỏ nữa, thành ra cũng đỡ.
Dạ vâng, ở Houston thì vẫn còn có hai con số thôi, 92-93 độ. Tuy nhiên với cái độ ẩm cũng lên khá cao, thì nếu chúng ta ra ngoài trong giờ phút này thì có thể có cảm thấy như là lên đến hơn 100 độ rồi đó. Thời tiết nóng rồi lại bao nhiêu các sự kiện nó xảy ra trên thế giới như chúng ta thấy á. Thì trước khi đi vào chi tiết thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về thị trường chứng khoán trong tuần qua tại Hoa Kỳ như thế nào không ạ?
Xin phép đợi một giây, tại vì chúng tôi đang ở trong nhà thương với bà phụ tôi và ông bác sĩ vô, nên tôi phải nói chuyện một giây tôi sẽ trở lại liền.
Dạ vâng.
Vâng, thì cô Quỳnh Lan hồi nãy cô Quỳnh Lan nói rằng cô Quỳnh Lan không đi shopping vậy, cô Quỳnh Lan đi đâu?
Cũng ngồi nhà bắt chước người ta shopping online ở qua bên Amazon, nhưng mà sao thấy không có cái món đồ nào mà mình thấy có thể mua được, hình như nó vẫn còn đắt đó. Mà có cái số người mà họ vào shopping online của Amazon trong tuần qua thì rất là nhiều, nhưng mà cũng có người họ mua được và nhiều người họ cũng than phiền là sao chả thấy có rẻ gì hết trơn nữa. Không biết là Nam Phương có sắm được cái gì không?
Nam Phương thấy rằng là đi online mà mua đồ trên online là cũng ghiền lắm đó cô.
Vâng, nếu mà nói về đi window shopping thì rất là vui, không cần tốn tiền nhưng mà cũng có thể thưởng thức được những cái món hàng mới, và chúng ta cũng thấy được những cái kiểu mới và những cái đồ chúng ta thích. Thì thật sự trong cái kinh tế ngày nay nhiều khi muốn đi nhưng mà cũng không có điều kiện, phải không cô Quỳnh Lan?
Nói vậy chứ không phải vậy, phải không? Ngọc Minh thì làm sao mà có thể là không có đủ điều kiện, phải không? Muốn thôi chứ muốn một cái là vung tiền ra là có ngay à? Vâng, thì chúng tôi cũng rất là cảm thông với tiến sĩ giáo sư Khương Hữu Lộc. Mặc dù biết rằng là giáo sư rất là bận rộn, ông cụ thì nhiều khi cũng tuổi tác già nua để cũng đi vào nhà thương lúc vào rồi lúc lại khỏe rồi lại đi ra, cho nên ngoài cái việc bận rộn ở công việc của giáo sư thì giáo sư cũng còn phải chăm sóc trong gia đình nữa. Và vừa rồi thì biết rằng là giáo sư đang ở trong nhà thương cùng với ông cụ, thì xin được chúc sức khỏe đến ông cụ, mong rằng ông cụ tuổi già nhưng mà vẫn còn có sức khỏe để còn sống với các con các cháu, và để cho giáo sư có cơ hội để chúng ta đền đáp, giáo sư đền đáp công ơn dưỡng dục của bố mẹ. Thì không biết là giáo sư đã trở lại với chương trình chưa?
Dạ thưa trở lại rồi ạ. Dạ vâng.
Thưa giáo sư, bà giáo sư có thể cho quý thính giả biết rằng là thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào không ạ?
Dạ vâng. Thưa, stock market Dow Jones cuối tuần là 18.086 điểm. S&P 500 2.127 điểm, Nasdaq 5.210 điểm. Thì sau những biến động rất là lớn trong tuần trước và tuần trước nữa, thì tuần này có vẻ lắng dịu hơn. Như đã dự liệu, mà mặc dù nó chưa kết thúc, thì chúng tôi có tiên đoán tuần trước rằng cái sự dàn xếp và gọi là tranh luận và negotiation giữa Hy Lạp và khối Âu Châu đó, nó cuối cùng sẽ được giải quyết, mặc dù chưa kết thúc nhưng mà tuần tới này tôi tin đoán là sẽ giải quyết. Bên Âu Châu, nhất là sự lãnh đạo của Đức, họ phải nhượng bộ, là tại vì có cái sự phản ứng rất mạnh, một số quốc gia nói rằng không thể dùng cái sức mạnh kinh tế của mình mà đàn áp cuộc sống như Hy Lạp khi người dân đang khổ. Và bên Hy Lạp thì người dân họ cũng rất là thông minh, họ rất là hiểu, mặc dù họ không muốn bị gọi là thắt lưng buộc bụng nữa, nhưng mà một cái hình thức nào muốn xin tiền của người ta, mượn tiền người ta thì tất nhiên là mình phải thay đổi hệ thống thuế má và không thể tiêu tiền của chính phủ nữa. Thì hai bên nó đã đi dần dần đến một cái điểm mà hai bên có thể chấp nhận được. Đó là một cái điểm làm cho thị trường có vẻ lắng động và yên lặng hơn. Trong khi đó thì những cái ước lượng về những cái stock market, những công ty công về này lợi nhuận này nọ trong tháng 6 vừa kết thúc đó, họ tin tưởng rằng những cái công ty họ sẽ có những cái lợi, những cái kết quả về lợi nhuận nó tốt đẹp. Về phương diện về tiền lãi thì không có thay đổi bao nhiêu, thành ra những điều đó nó làm lắng động cái stock market thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không những liên quan đến vấn đề ở nước Hy Lạp, rồi là có cái vấn đề khác là người ta cũng để ý, đó là vấn đề hạt nhân ở bên Iran cũng thế. Thì quá nhiều các biến động xảy ra trên thế giới mà mọi người cũng đang để ý, chú ý. Thì thưa giáo sư, với cái sự biến động như vậy ở trong nền kinh tế của thế giới, có ảnh hưởng gì đến Hoa Kỳ hay không ạ?
Dạ vâng, thưa nền kinh tế Hoa Kỳ chắc chắn là sẽ ảnh hưởng, mặc dù đó có hai khối là những cái sự thay đổi về engineering của cái structure về financial market của Hoa Kỳ với lại những hệ thống ngân hàng và quỹ tiền tệ liên bang, thì họ muốn chuẩn bị xứ Hoa Kỳ như thế nào để cho hệ thống tiền tệ nó không ảnh hưởng nhiều khi mà Âu Châu bị sụp đổ hay là những thế nọ. Nhưng mà không thể tránh được, mình là sống trong một cái đại dương mà nó liên hệ với nhau về kinh tế chính trị chung với nhau. Chỉ cần một cái tin lớn người ta phản ứng là tốc mặt kết xuống, mà tốc mặt kết xuống là nó ảnh hưởng hết, đó là một sự tư bản ảnh hưởng hết cái hệ thống tiền tệ của những cái công ty lớn, thì tất nhiên nền kinh tế nó sẽ thay đổi vì lý do đó. Nhưng mà thật sự ra cái hệ thống banking của Hoa Kỳ nó bây giờ họ đã structure là không có bị tùy thuộc vào những cái ảnh hưởng của thế giới nhiều như hồi xưa thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mời bên Dallas ạ.
Vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Và thưa giáo sư rằng là theo Nam Phương biết được rằng là vừa rồi là Hy Lạp nó rất là có những cái biến chuyển rất là thay đổi rất là nhiều. Thì không biết rằng là Hy Lạp trong tương lai thì không biết rằng là nó có do cái chính phủ mà phê duyệt các biện pháp như thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, không biết nó có bị ảnh hưởng gì không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Người dân Hy Lạp, cái vấn đề đây đó là cái tình trạng Hy Lạp như là một cái căn bệnh căn xe, mà chỉ bây giờ không có, họ không cần một cái social strike, có nghĩa là một cái thay đổi cắt bứt nước đi một cái phần nào đó, nó không làm việc và thử đổi hoàn toàn. Nhưng mà bên Hy Lạp họ không làm như vậy. Bên Hoa Kỳ mà nếu bị như vậy là họ thay đổi một cách gọi là 360 độ, họ thay đổi liền. Đó là một cái điểm son của nền kinh tế Hoa Kỳ, họ thay đổi rất mạnh, rất vũ bão và rất nhanh chóng. Còn Hy Lạp á, cái hệ thống của họ đó là họ cứ mà đến thì nước chảy chỗ nào họ đến họ test chỗ đó để cho đường chảy thôi. Thành ra cái hệ thống nó không có thay đổi bao nhiêu. Và rồi khi mà tinh cầu dân ý đó, thì người dân đã nghe lời theo thủ tướng, họ nói rằng không chấp nhận được nữa, không thể để một cái xứ như Đức Quốc và đàn áp được, không chấp nhận được. Đó là một cái premiership negotiation, có nghĩa là hai bên thương lượng đẩy đến cái gọi là cái điểm cuối cùng của cái vực thẳm, có thể cùng rớt xuống một lọt hay là cùng sụp lại. Thì cuối cùng là Đức phải nhượng bộ. Nhưng mà dĩ nhiên là Đức họ có quyền của họ, là tại vì tiền tệ của Âu Châu mà cứ cho mượn ngoài mà không có thay đổi, tối ngày cứ mượn tiền thêm mà không khả năng trả, thành ra mình không có thể cắt đứt được. Nhưng mà cuối cùng hai bên đều thấy rõ rằng cả hai có thể sẽ rớt xuống vực thẳm hết, thành ra họ đi đến một cái điểm rằng cái khối Âu Châu có thể trong trên 200 tỷ đô la mà cho vay mượn của Hy Lạp có thể phải 50 tỷ đô la phải hủy bỏ, có nghĩa là bỏ đi không có đòi nữa, và refinance structure lại, bớt tiền lãi. Và bên Hy Lạp họ chấp nhận rằng chính phủ phải bớt chi tiêu, cái hệ thống xã hội bớt đi, thuế lại tăng lên. Nhưng mà hai cái điều đó, nó sẽ làm kinh tế càng sụt xuống. Khi một cái nền kinh tế đang yếu mà thiếu sót đó, mà thiếu được cái stimulant đó, cái kích thích đó, mà mình bớt đi cái sự tiêu xài của chính phủ và tăng thuế, là hai cái điều đó rất tai hại cho nền kinh tế. Thành ra giải pháp tạm thời thì được gọi là ổn thỏa, nhưng mà đường dài vẫn chưa có giải pháp được đâu.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Và được biết là hãng xe Ford họ sẽ đưa sản xuất của những cái loại xe nhỏ mà đỡ tốn xăng đi ra nước ngoài. Vậy thì tại sao Mỹ không sản xuất những xe nhỏ mà chuyên môn là tập trung vào những cái loại xe cỡ trung rồi lớn, hoặc là xe truck hay là xe SUV, thưa giáo sư? Tại sao vậy?
Dạ, vâng, cái điều đó nhiều khi mình cũng không hiểu. Bao nhiêu chục năm nay, khi mà xăng cộ rẻ thì bây giờ cái triển vọng có đường dài, thưa anh, là xăng cộ mình thấy là bây giờ cái nguồn lực về oil, về dầu hỏa nó không có thiếu dư thận nữa, đường dài chứ không phải là trong ngắn hạn nữa. Nhưng mà trong quá khứ cứ 5-10 năm mình thấy xăng lên thì người ta đổ dồn, người ta mua xe ngoại quốc. Nhưng mà sở dĩ với Hoa Kỳ đó, ba cái hãng xe Ford, General Motors và Chrysler đó, họ luôn luôn, mặc dù xe Ford là cái hãng Ford đó là cái hãng có cái technology để chế tạo xe nhỏ nhiều hơn là những cái hai hãng kia, nhưng mà so với những hãng của bên Nhật Bản hay là Đại Hàn rồi đó, thì cái mức sản xuất xe nhỏ đó, cái quality và cái lượng nó không bằng. Thành ra họ nói rằng bây giờ mình tiếp tục sản xuất xe nhỏ, mà xe nhỏ là sao, là xe nhỏ là tất nhiên ít tốn tiền hơn và bán cũng ít lời hơn. Và dĩ nhiên là nó họ phải cần một số xe nhỏ, là tại sao, mà tại vì cái xe nhỏ đó cái fuel efficiency nó hữu hiệu hơn. Chính phủ liên bang nó có một cái quota là bao nhiêu xe của Ford hay Chrysler General phải đạt được bao nhiêu mile per gallon ở trên highway thì nọ. Thành ra họ có cần một số xe nhỏ để gọi là đáp ứng cái gọi là cái đòi hỏi của liên bang, của luật liên bang. Nhưng mà những cái xe nhỏ lại không cho họ cái lợi nhuận, cái profit tốt. Thành ra họ làm có nó như lấy lệ thôi. Bây giờ họ thấy cái này không chính yếu, vẫn sản xuất nhưng mà đưa ra ngoại quốc để sản xuất những xe to, cái cấp rất, tại bây giờ thấy dầu hỏa rẻ thì dân Mỹ xứ rộng, họ đi những cái xe lớn đó, thì sản xuất nó có lợi hơn mà nó lại bán được nhiều hơn thôi.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Đối với riêng Ngọc Minh á, thì bây giờ Ngọc Minh lại có cái chiều hướng là go green, có nghĩa là đi xe nhỏ để tiết kiệm xăng rồi tiết kiệm mọi thứ. Không biết là cô Quỳnh Lan có xe lớn hay xe nhỏ?
Thật sự ra thì đi xe lớn vẫn thích hơn, bởi vì nó vừa cao lại vừa êm nữa, nhưng mà nó cũng tốn xăng. Nhưng mà trong cái thời điểm này chúng ta thấy xăng tương đối cũng là có thể chúng ta lo được, chẳng hạn có hai đồng mấy một ga lông thôi. Mặc dù là bên Texas của chúng ta được cái giá xăng rẻ, nhưng mà ở bên Cali á, thì giá xăng lại mắc hơn, rồi chúng ta có khi lên tới cả một đồng nữa. Thành ra xe lớn xe nhỏ gì thì cũng tùy thuộc vào chúng ta mà thôi. Xe nhỏ thì đi cũng xinh, nhưng mà đối với một cái xe hệ thống mà xa lộ lớn như vậy, chúng ta đi xe nhỏ thì cũng hơi hơi sợ sợ, phải không Ngọc Minh? Vâng, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà chúng ta bây giờ trở về lại cái vấn đề là, thưa giáo sư, trở về cái vấn đề và hiệp ước trao đổi mậu dịch Thái Bình Dương đó, thì không biết với cái hiệp ước này nó ảnh hưởng thế nào đối với Trung Quốc và các nước nghèo khác, trong khi mà chúng ta biết rằng là dân số của thế giới trong tương lai đó, vào năm 2050 sẽ gia tăng lên đến
30%. Dạ vâng. Thưa khi kỳ rồi Tổng thống Obama thưa chị là được lưỡng viện Quốc hội, Hạ viện và Thượng viện đó cho phép cái luật đó, có thể là luật mang ra là Tổng thống được quyền đưa vào Quốc hội, và Quốc hội phải chuẩn phê một cách nhanh chóng mà không có quyền là nhâm dấn, có nghĩa là cái cách mà họ đưa một đạo luật nào vô đó, hay là một cái đề nghị nào đó, thì họ đưa thêm 3-4 cái nữa, có nghĩa là nếu chuẩn phê thì chuẩn phê 4-5 cái một luật chứ không phải một cái, thì họ cho phép là những tổng thống của Tổng thống Obama hay là những tổng thống kế nhiệm có quyền đó, để có thể đưa vào, ví dụ như muốn đưa Úc, đưa Việt Nam hay đưa một xướng nào đó được cái TPP đó, thì Quốc hội phải chuẩn phê hay là bắt bỏ liền lập tức chứ không có khi nào dám được. Thì Tổng thống Obama đã thành công cái phần đó. Ông rất là mừng là vậy, vì ông hy vọng là đó là một cái legacy, một cái thành đạt về hình thức kinh tế và ngoại giao của chính phủ của ông trước khi ông rời Bạch Ốc. Điều này đó, những cái xứ Á Châu đó họ cũng rất là mừng. Họ hy vọng là cuối cùng họ sẽ được nhận vào cái Trans-Pacific Partnership Act đó, là được gọi là mậu dịch một cách thương mại. Sở dĩ cái điều này rất quan trọng đối với Á Châu, tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ quan trọng đối với Hoa Kỳ, nhưng mà Hoa Kỳ không có lợi bằng những cái xứ Á Châu. Là tại sao? Là tại những cái xứ đó mà Trung Quốc đó, thì tôi nghĩ rằng họ lo ngại cái chuyện này hơn. Họ không muốn những cái xứ đó có cái Trans-Pacific Partnership Agreement với Hoa Kỳ. Là tại sao? Là tại vì đó họ hiện giờ đó, như chị nói đó, là họ đàn áp những cái xứ lân bang đó trên Biển Đông rất là nhiều, không phải đó nữa mà trên những đại dương khác rất nhiều. Những đại dương đó, những cái xứ ở xa xôi đó, những cái xứ đại tam quốc gia đó, họ sống vào gọi là ngư sản rất nhiều, có nghĩa là mấy chục phần trăm, 20-30% thực phẩm đó là từ những cái đồ ăn cá tôm họ lấy từ biển đến, mà bị Trung Quốc họ đưa vào này, họ đến họ gian lận, họ đàn áp, họ làm cho cái kỹ nghệ đó bị suy luận. Thứ nhất là người dân tiêu thụ không được ăn uống những cái sản phẩm đó, những cái hải sản đó, mà những cái kỹ nghệ mà xuất cảng nó cũng lại bị ảnh hưởng. Mà những cái xứ đó họ nghèo, họ không có đủ tàu chiến hải quân để mà bảo vệ được cái lãnh thổ của họ ở trên đại dương, cái danh từ của Việt Nam là chỉ tôi quên rồi, nhưng mà có nghĩa là cái hải phận của họ đó. Thành ra cái hiệp ước này đó, họ sẽ giúp cho những xứ nghèo đó được gọi là một cách được mậu dịch một cách gọi là quân bình hơn, không bị đàn áp những cái xứ khác. Và sự mậu dịch mà được gọi là thông thả với Hoa Kỳ thì luôn luôn đó là một cái ước mơ của những xứ đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư.
Vâng, thưa giáo sư, là theo Nam Phương biết được rằng là hơn trong 4.5 tỷ dân số trên thế giới phụ thuộc vào cái chương trình mà protein và dinh dưỡng, thì không biết rằng là TPP sẽ có ảnh hưởng gì cho những cái quốc gia nhỏ và yếu kém về nền kinh tế, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, hải sản là như đã trình bày đó, cô Nam Phương, là rất là nhiều, ngay cả Việt Nam cũng vậy. Như một cái xứ Việt Nam đó, là gần như là từ Bắc chí Nam chỗ nào cũng có biển hết, thì cái nền kinh tế hay là mức ăn của người dân đó, họ tùy thuộc nhiều. Rồi những cái xứ phía bên Phi Châu, nhất là những xứ nghèo ở bên Phi Châu mà như cô Nam Phương nói đó, dân số bây giờ đó là của toàn cầu đó, là lên tới 7.5 tỷ rồi, mà trong đó 4.5 tỷ đó là họ sống và nhờ vào hải sản rồi. Thành ra Thành ra khi có những cái mậu dịch như vậy đó, thì họ bắt buộc những cái xứ khác phải gọi là trích với nhau một cách quân bình, một cách gọi là công bằng. Và mình sẽ thấy rằng sau khi cái sự bành trướng của Trung Quốc và lấn áp của những xứ Á Châu đó, mình sẽ thấy rằng những cái xứ như Nhật Bản, Ấn Độ, họ sẽ gia tăng hải quân. Hồi thời xưa, thật là xưa đó, hải quân đóng rất là quan trọng trong cái vai trò bảo vệ và tăng trưởng kinh tế. Đó là một lý do mà những cái xứ như là Pháp, Anh hồi xưa họ đi chiếm thuộc địa cùng toàn cầu là nhờ cái sức mạnh của hải quân. Bây giờ trong cái thời gian, cái thời điểm của 2015 thì hải quân lại là một cái đóng một vai trò quan trọng lại, nhưng mà trên cái phương diện không phải là đi chiếm đất hay là đi gọi là lấy thuộc địa, mà là bảo vệ cái lãnh hải hay là cái con đường giao thông ở trên biển để cho cái sự mậu dịch nó được cân bằng. Mà nhất là những cái xứ mà nằm ven biển thì lại ảnh hưởng rất nhiều với cái trái này. Cái trái này nó không có nghĩa là chỉ về thương mại không, mà luôn cả mậu dịch trên đường biển được sẽ được bảo vệ khi mà họ áp dụng cái luật này, thưa cô.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Thời gian cũng không có còn nhiều, cho nên lâu nay Ngọc Minh cũng có một câu hỏi về vấn đề cá nhân một chút xíu, nhưng mà không biết là không có giờ, cho nên bây giờ chắc là xin dành một chút thời gian cuối để hỏi về giáo sư với cái vấn đề tài chính cá nhân. Thưa giáo sư, trong cái nghề nghiệp nó có cái ngành, có cái vấn đề gọi là networking. Thì vậy networking là gì và tại sao nó lại quan trọng trong cái nghề nghiệp của mình, thưa giáo sư?
Thức nhất là thật sự ra cái networking là một dân từ cũng tương đối khá mới, trong khoảng 5-7 năm trở về sau. Họ chú trọng rất là nhiều về networking. Là tại sao? Là tại vì đó, như anh biết đó, là networking đó, nó rất là quan trọng, là tại vì đó những cái deal, những cái sự gọi là những cái hợp đồng hay những cái thỏa thuận đó ở trên sân golf rất là nhiều, và những nhà tỷ phú họ quen nhau ở trong một cái club, họ đi họp ở trong một cái convention, hay là họ tự nhập Singapore, họ nhiều khi họ bàn tán với nhau, hai công ty sáp nhập cũng có thể từ một cái điểm đó. Chưa kể đến là những cái chuyện nhỏ nhỏ như là bạn bè trong đại học mà quen nhau rồi biết nhau rồi sau này thành công rồi bắt tay nhau làm việc với nhau. Thành ra cái networking nó cái giá trị nó vô tả, nó rất là rộng lớn, nên không phải là trên phương diện gọi là business không, mà trong phương diện gọi là chính trị, trên phương diện giao dịch. Tại vì ví dụ như anh với tôi mình quen với nhau và quen với nhau trong cái môi trường đó mà mình gặp nhau để bắt bàn tán công an việc làm, thì mình gặp nhau mình không có tin tưởng với nhau, mình không có, tôi mới gặp nhau tôi đâu biết là ai như nhau. Nhưng mà nếu tôi gặp anh trước ở sân go hay một buổi tiệc đó mà nói chuyện có vẻ thông đạt với nhau và có những cái sở thích như mình thông hiểu với nhau, và sau khi đó mình gặp với nhau trong một môi trường khác làm ăn thì mình dễ tin tưởng nhau làm ăn với nhau.
Yeah.
Cái networking rất là quan trọng cho từ những anh chị trong sinh viên, trong đại học, ngay cả trong thương trường, trong chính trị. Nhưng mà cái quan trọng là đại đa số những người networking hay là như thế nào? Không, networking dở hay là ở cái điểm là mình follow up, có nghĩa là sao, là khi mình gặp nhau, mình giữ biết cái business card đó, mình ghi nốt người đó là như thế nào, ở vùng nào, và có sở thích gì thế nào, và điện thoại, là lâu thỉnh thoảng mình gửi một cái nốt thì liên lạc với nhau.
Yeah.
Mình giữ cái liên lạc đó cả ngàn người như vậy, trên phương diện chính trị, trên phương diện giao tế, trên phương diện xã hội, trên phương diện thương mại hay trên phương diện giáo dục, và khi mình cần đến thì mình có một cái network rất rộng để mình bắt tay với nhau làm việc, thì đó là cái điều nó rất là vô giá.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều, và đến đây chúng ta cũng không còn thời gian, xin mời cô Quỳnh Lan đại diện để mà kết thúc chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Chúng ta đã hết giờ rồi, cho nên xin phép được kính chào quý thính giả, cùng chúc cho quý thính giả đang nghe chương trình này cùng với giáo sư và gia đình cả Ngọc Minh và Nam Phương một cuối tuần thật là an vui và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới. Xin kính chào.
Xin chào. Xin chào.